Thư nữ công lược, chương 669, ngước mắt nhìn thượng, góc truyện audio.com, edit, Tuyên Tuyên, beta, Tiểu Tuyền, vốn chỉ là muốn trêu chọc Thập Nhất Nương một chút, làm cho nàng cười thoải mái, thì Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy một chút tình cảm gia đình. Chỉ để cho nàng mở rộng một chút tầm mắt thôi, hắn cười kéo tay Thập Nhất Nương lại, mấy ngày nay ta không ở nhà, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Thập Nhất Nương nhìn hắn cười không ngừng. Từ Lệnh Nghi làm việc như lúc dẫn binh, mặc dù thường có những cử chỉ biến hóa kỳ lạ như gió thổi, nhưng rốt cuộc vẫn là thẳng thắn, lỗi lạc có chừng mực. Nàng theo ý tứ của hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trong nhà rất tốt, không có việc gì. Tiếp thì chỉ vội vàng bận rộn chuyện cuối năm thôi. Thập Nhất Nương giọng nói bất giác trở lên mềm mại, tiếp gọi Khương Thị đến hỗ trợ. Khương Thị thông minh nhanh nhẹn, tính nhẩm tính bàn tính rất nhanh, có thể thấy được ở nhà đã học qua những thứ này, nên hỗ trợ rất tốt, tiếp được thoải mái nhiều lắm. Từ Lệnh Nghi nhéo tay nàng thấp giọng nói, ta cũng biết nàng mấy năm nay trong ngoài nhiều việc không thoải mái, có điều bọn nhỏ mới thành hôn, thời điểm này sang năm, trong nhà chúng ta sợ sẽ có chuyện vui nữa. Có một số việc nàng chịu khó lo lắng một chút. Chờ thêm mấy năm nữa rồi đem chuyện trong nhà giao cho Khương Thị cũng được. Con dâu mới vào cửa, có một số việc phải nhìn kỹ rồi mới định đoạt được. Thập Nhất Nương cũng có tính toán riêng trong lòng. Cho dù Khương Thị không tốt, chẳng nhẽ mình có thể nắm chuyện trong nhà vĩnh viễn không buông tay. Nếu như Khương Thị là một người hiếu thuận, tự nhiên sẽ biết tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Nếu như Khương Thị cố tình thì cho dù nàng không buông tay, Khương Thị cũng nghĩ biện pháp tranh giành. Còn không bằng sớm đem Khương Thị đặt bên cạnh nhìn xem, nàng cũng có thể phòng ngừa chu đáo. Nói không chừng nàng thể hiện ra chút phong thái khí độ, hai người ngược lại có thể chung sống hòa hợp. Có một số việc quan trọng là có người đi sớm một bước. Tiếp xem như vậy là rất tốt, Thập Nhất Nương từ chối ý tốt của Từ Lệnh Nghi đi theo bên cạnh thiếp từ từ học, chờ đến lúc tiếp nhận cùng không luống cuống chân tay. Sau đó rời đi đề tài nghe khẩu khí của Cần Ca Nhi, hầu ra lần này gặp không ít người. Xa nhà gặp bạn cũ có vui không? Từ Lệnh Nghi thấy nàng không nói tiếp chuyện đó, biết nàng chủ ý đã định. Thập Nhất Nương luôn luôn giúp mọi người làm chuyện tốt, nhưng cũng không phải là một người chỉ biết nhường nhịn, đến thời điểm khẩn cấp cũng có chủ ý riêng của mình. Càng nghĩ thế càng thấy được người trước mặt mình tốt như thế nào. Hắn không đành lòng bác bỏ ý của nàng. Theo ý của nàng đem những chuyện mắt thấy tai nghe ở trên đường kể lại cũng không phải là cố ý muốn gặp, bởi vì mang theo Cần Ca Nhi chi phí ăn mặc không thể qua loa. Mọi người nghe nói ta đi Bảo Định liền chạy tới tụ tập lại mà thôi. Những năm này hiểu rõ trong lòng ta có điều cố kỵ nên người biết thì họ không tới. Không biết thì vội vã chạy tới cũng chỉ thấy ta nhàn rỗi vô sự, không có việc gì làm. Hắn vừa nói nụ cười lại càng sâu hơn, đúng là có Cần Ca Nhi khiến cho ta thống khoái. Nếu là Cố Giao tự nhiên hiểu hắn, nếu như không hiểu hắn ngay cả bạn tốt cũng từ từ phai nhạt. Huống chi giờ hắn còn có cái mũ nhàn rỗi vô sự trên người. Thập Nhất Nương yên lòng, nghe hắn nói những chuyện rắc rối của Nhi Tử. Khương Thị nhìn Từ Tự Chuân ở trong gương đang thử đeo đỉnh mũ. Góc truyện audio.com, bằng mây che đan của Cần Ca Nhi tặng, không khỏi xì một tiếng bật cười. Lục Thúc nghĩ thế nào mà tặng chàng một cái mũ như vậy. Nhưng tiếp thấy chàng đội thật đúng là không tệ. Từ Tự Chuân đưa chiếc mũ cho Bảo Châu đứng hầu một bên, cười nói Lục Đệ luôn thích kỳ cơ diệu tưởng, ý là những suy nghĩ kỳ lạ, hiếm có, không tưởng tượng được, nàng còn chưa nhìn thấy đệ ấy đưa quà cho Ngũ Thúc đâu, đó là lọ thuốc hít vẽ hình mỹ nhân đấy. Khương Thị không nhịn được cười lên, Từ Tự Chuân nhìn thấy trong lòng liền sao động, lôi kéo tay nàng, nếu không chúng ta đến chỗ nhị bá mẫu đi. Vừa rồi hai người muốn giữ Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi Nhi ở nơi này chơi, nhưng Cần Ca Nhi nói còn phải tặng đồ cho nhị phu nhân, đứng dậy cáo từ. Nàng không phải là muốn nhìn Lưu Thủy xa sao? Hắn cười nói lúc này không phải là đúng lúc à, đến lúc đó chúng ta lại cùng Cần Ca Nhi đến chỗ tổ mẫu. Cũng không trì hoãn việc nàng giúp mẫu thân quản sự, cũng không trì hoãn việc đến chỗ tổ mẫu dùng cơm tối. Khương Thị từng nghe phụ thân nói đến chuyện xưa, mộc liêu nghiêu mã, xe châu ngựa bằng gỗ tự di chuyển. Nghe nói từ sau thời Chư Cát Lượng đã thất truyền, nghe Lưu Thủy Sa cùng danh tự Mộc Liêu Nghiêu Mã có chút tương tự, liền đặc biệt tưởng nhớ muốn xem một chút. Nghe Từ Tự Chuân nói như thế nàng cũng có chút động tâm. Vậy chúng ta cũng mang theo một ít đồ đi, nàng chần chờ nói Lục Thúc đi tặng đồ chúng ta tới tay không, sẽ gây chút thất lễ. Hai ngày trước không phải trong cung thưởng hai hộp điểm tâm sao? Từ Tự Chuân cười nói nếu không chúng ta liền mang theo cái này đi. Những cái khác đoán chừng nhị bá mẫu cũng không cần, tốt tặng đồ ăn biểu hiện thân thiết hơn. Khương Thị cười phân phó Bảo Châu đi lấy hai hộp điểm tâm tới cùng Từ Tự Chuân đi tới chỗ nhị phu nhân. Cần Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi Nhi vẫn chưa đi, Một cau mày, mặt ủ mày cau đứng ở trước mặt nhị phu nhân, một ngồi trên ghế thái sư tò mò nhìn Cần Ca Nhi và nhị phu nhân. Các cháu đã tới nhìn thấy Từ Tự Chuân và Khương Thị, nhị phu nhân nâng chuông trà lên nhấp một ngụm cười mời bọn họ ngồi xuống. Nhưng không để Cần Ca Nhi đang đứng một bên ngồi xuống. Từ Tự Chuân và Khương Thị đều có một chút kỳ quái, tặng lễ cùng Cần Ca Nhi cùng sân Ca Nhi hành lễ gặp mặt xong, mọi người nói mấy câu việc nhà, nói rõ mục đích đến. Đồ đặt ở yến tức thất, nhị phu nhân bảo Kết Hương ngươi dẫn Tư thiếu gia cùng Tư thiếu phu nhân đi xem một chút đi, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi bĩu môi, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sân Ca Nhi thì dựng thẳng lỗ tai, làm bộ nghiêng tai lắng nghe. Phu thê Từ Tự Chuân không khỏi trao đổi ánh mắt theo Kết Hương đi phòng khách bên cạnh yến tức thất, vào cửa đã thấy thứ kia bày ở trên xe ngựa đa bảo các. Nguyên lai là bộ dáng này a. Khương Thị bước nhanh đến đánh giá. Phòng khách bên kia mơ hồ truyền đến lời nói của nhị phu nhân với Cần Ca Nhi. Bạch Hồ kia có mấy ngôi sao? Phía tây a, Cần Ca Nhi có chút do dự nói, sao khuya, sao vị, sao sâm, sao tất, sao lâu, sao ngang, còn có sao trùy. Tên các chòm sao trong nhị thập bát tú, 28 chòm sao. Lực chú ý của Khương Thị không khỏi bị hấp dẫn qua. Ta nghe người ta nói con có thể đọc nhanh như gió. Thuộc lòng một trang sách cũng không quá thời gian một nén nhang. Giọng nói của nhị phu nhân nhàn nhạt, học thuộc lòng như vậy mà cúi đầu nói ấp a ấp úng, hiển nhiên là căn bản là không để trong lòng giọng nói lộ ra chút mất mát. Góc truyện audio.com, uổng phí ta coi trọng con như vậy, đáp ứng làm cỗ xe lưu thủy xa một lần nữa để tặng con. Con ngữ điệu Cần Ca Nhi mang theo xấu hổ, mấy ngày đi theo phụ thân ở bên ngoài, lúc lên đường trong xe lắc lư lợi hại, con mới không học thuộc lòng được. Không có học là không có học, nhị phu nhân có chút giận lại còn lấy cớ này nọ, chỉ làm cho ta thêm xem thường. Không khí trong phòng khách trầm tĩnh kéo dài. Chúng ta có nên ra ngoài khuyên một chút không? Từ Tự Chuân nghe thấy vậy, nhớ tới nhị phu nhân rất nghiêm khắc, hắn nói nhỏ bên tai Khương Thị, đưa ra chủ ý có một chút không chắc chắn. Hay là để xem thêm một chút nữa đi. Khương Thị nói nhỏ thiếp xem nhị bá mẫu như vậy là muốn kích thích Lục Thúc học tinh tượng đấy. Nhị bá mẫu phải làm như vậy để chèn ép Lục Thúc. Lời của nàng mang theo âm tiết cứng rắn đi xuống, phía ngoài lại truyền đến tiếng nói của nhị phu nhân, con cầm lấy, phía trên này viết vị trí và sự phân bố của thập nhị bát tú, lần sau lúc con tới lại đọc thuộc lòng cho ta nghe, nói xong còn bổ sung ta xem 3 ngày sau con quay trở lại đây đi. Cần Ca Nhi chán nản đáp một tiếng vâng, vậy con trở về trước. Nhị phu nhân nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếng bước chân vang lên tiến gần đến yến tức thất, tứ ca tứ tẩu chúng đệ đi về trước. Bà Từ Tự Chuân vội nói, vậy để cẩn thận một chút, ngày mai tuyết rơi, sáng sớm nay lại bắt đầu loạn gió, trên mặt đất trơn trượt đó. Cần Ca Nhi ủ rũ đáp lời, sân Ca Nhi thì cười híp mắt đối với Từ Tự Chuân nói, tứ ca tứ tẩu chúng đệ đi đây biểu hiện rất sung sướng. Hai phu thê nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Thời điểm đi đến chỗ thái phu nhân dùng bữa, Khương Thị tìm cơ hội hỏi Cần Ca Nhi, nhị bá mẫu là dạy cho đệ biết xem tinh tượng sao. Cần Ca Nhi vừa nghe, lẳng lặng gật đầu. Ở một bên đang cầm đĩa phục linh cao ăn, sân Ca Nhi ngó đầu qua nói, nhị bá mẫu nói. Học xong xem tinh tượng sẽ không lạc đường, đệ cũng muốn học, nhị bá mẫu nói tốt. Cần Ca Nhi hiển nhiên không thích đề tài này, liếc sân Ca Nhi một cái nói, nhị bá mẫu ngày ngày ở nhà căn bản không biết ở bên ngoài rộng lớn bao nhiêu. Chúng ta đi nơi nào đều có đường xá và trạm dịch, cứ theo đường đi mà đi, làm sao có thể lạc đường. Học cái này căn bản không có tác dụng gì. Vừa nói đột nhiên lại kích động lên, nhưng mà ta đã hứa với nhị bá mẫu thì sẽ đem nó học xong. Nói xong dường như muốn biểu hiện quyết tâm, liền tay nắm chặt giơ lên. Sân Ca Nhi ở một bên hi hi cười, nhỏ giọng đối với Khương Thị nói, Lục ca đánh cuộc bị thua. Không che giấu hả hê chút nào. Sân Ca Nhi cần Ca Nhi dậm chân. Sân Ca Nhi cười hì hì bỏ chạy. Khương Thị cười đến gập cả lưng. Buổi tối trở về nói với Từ Tự Chuân, thiếp cũng muốn cùng nhị bá mẫu học xem tinh tượng, phụ thân đã nói. Học xong xem tinh tượng không chỉ có thể xem phong thủy, còn có thể xem ngày lành tháng tốt. Thiếp nghĩ đến liền muốn học, đáng tiếc phụ thân không hiểu rõ lĩnh vực này. Nhị bá mẫu thật lợi hại a, khó trách tất cả mọi người đều nói người có học vấn tốt bộ dáng rất ngưỡng mộ. Tốt, Từ Tự Chuân cảm thấy đây là một chuyện tốt, ở bên cạnh nhị bá mẫu luôn vắng lặng, nàng đi theo nhị bá mẫu học xem tinh tượng, bên cạnh nhị bá mẫu cũng có người làm bạn. Khương Thị mừng rỡ, chờ sang năm mới tiếp liền nói chuyện với mẫu thân, nàng ngồi ở kháng trước bàn, khuỷu tay chống lên má, cười khanh khách, tính toán mấy ngày nay, mẫu thân bề bộn nhiều việc qua. Góc truyện audio.com, ngày mùng 3 tháng 3 sẽ thanh nhàn, vừa nói vừa mở to hai mắt, đến tháng 3, nhị tẩu sắp sinh kia cắn môi, ít nhất phải đợi đến tháng 6 làm lễ trăm ngày. chúng ta từ từ học là được. Từ Tự Chuân cười nói, cũng không phải là muốn đi thi tiến sĩ, làm trạng nguyên, gấp như vậy làm cái gì? Đúng vậy, mình còn ở đây cả đời. Nghĩ đến cái này mặt Khương Thị lại hồng lên, có chút ngượng ngùng nhìn Từ Tự Chuân một cái. Lúc này Thập Nhất Nương mới biết được nhị phu nhân giáo huấn Cần Ca Nhi một bài về chuyện thiên văn. Thật là khó, Cần Ca Nhi cao mày còn phải học số học nữa. Thập Nhất Nương cảm thấy chương trình học của Nhi Tử chỉ có một loại, trừ ngữ văn chính là thể dục, hiện tại có thêm số học thiên văn dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nàng nhẹ nhàng cho Nhi Tử một cái đánh nhẹ, có chuyện tốt như vậy con lại không dụng tâm học, lại ở đây oán trách. Cần Ca Nhi chính là trước mặt mẫu thân muốn làm nũng. Mẹ hắn nhào lên trên lưng Thập Nhất Nương, đầu tháng 3 không phải là thời điểm chúng ta về nhà cậu sao? Con có phải lại được nhìn thấy bà ngoại hay không? Thập Nhất Nương đúng là ngoài ý muốn, con rất muốn gặp bà ngoại sao? Cần Ca Nhi gật đầu, người rất xinh đẹp. Thập Nhất Nương không nhịn được cười lên. Cách Chương.